Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Những người Việt xa xứ, mỗi người mỗi số phận, mỗi hoàn cảnh. Họ sinh ra trên mảnh đất hình chữ S, nhưng lại đi khắp muôn nơi làm nên cuộc sống muôn sắc. Đồng cảm sẻ chia với những kiều bào ở Campuchia. Lần này tới Campuchia, chúng tôi ghé thăm Biển Hồ, bởi những người Việt ở Biển Hồ, họ đều đang rất nghèo khổ cả về cuộc sống vật chất lẫn tinh thần. Nhiều nơi không có điện, không có nước sạch. Người dân chủ yếu chỉ sống dựa vào dòng sông Mekong. Cuộc sống của họ chủ yếu bằng nghề chài lưới và mua bán trên sông. Hơn thế nữa, sống trên những chiếc thuyền ọp ẹp, họ không có điều kiện đầu tư vào thuyền bè, vì họ sống bơ vơ, hoàn toàn không có giấy tờ. Nhiều con em người Việt ở đây không được học hành, không được hưởng thụ những điều cơ bản mà trẻ em nơi khác từng có. Ngày ngày sống trên những chiếc thuyền nhỏ lên đên, nhiều em nhỏ người Việt thậm chí chưa bao giờ biết tới những từ như trường lớp, sách vở, đi học là gì. Chúng tôi không nắm rõ số lượng có bao nhiêu gia đình đang sinh sống tại đây, vì họ không phải ở một chỗ mà được chia ra rất nhiều vùng. Dự trù của chúng tôi ngày hôm nay là phát 250 phần quà cho 250 gia đình ở cách xa bờ hồ khoảng gần 2 giờ đồng hồ đi thuyền, và 750 phần quà cho 750 gia đình sinh sống ở gần bờ. Thuyền của chúng tôi được cập bến trước một ngôi chùa nổi có tên là Phước Hải Tự. Đây cũng là địa điểm mà chúng tôi sẽ cấp phát 250 phần quà cho những gia đình đang sinh sống ở vùng này. Dẫu biết rằng đây là những món quà nhỏ bé xoa dịu họ trong một thời gian rất ngắn, nhưng biết làm gì hơn khi khả năng của chúng tôi không cho phép chúng tôi làm hơn thế nữa.
Năm nay cũng khổ khắc quá à, lưới chài làm không được, bắt bớ, thiếu điều người muốn đói luôn. Mà mấy cô, mấy bác lại ở đây được cứu tế cho cũng rất đổ mang ơn mừng, còn bao nhiêu nữa thôi.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay con nhà họ Nguyễn Thiền hưởng thọ được 59 tuổi. Hôm nay con cũng có xin kính chúc đôi lời với các quý thầy ở nước ngoài về, để có tấm lòng rộng rãi, để thương tất cả toàn bộ chúng sanh ở vùng sâu vùng xa biển này rất khó khăn lắm. Năm nay mà theo như con xác định, nhìn thấy cái cuộc sống bà con mình mà rất khổ, 10 đó là khổ hết 7 lần.
Con sông tâm mát quanh năm, làng tôi đây có cánh đồng thẳng cánh cò bay, làng tôi đây có cánh diều có cánh diều mơ ước tuổi thơ, có nội tôi tóc trắng lưng còng. Tuổi thơ ơi, ấu thơ ơi, kỷ niệm khó quên. Tuổi đôi ta tôi xa làng, xa mái nhà xưa, xa người thương, tôi dạt nơi đất khách quê người. Nơi quê nghèo người có thường, thường nhắc tên tôi bây giờ, tôi bây giờ là người hai quê. Hai quê cách xa muôn trùng, biết ngõ cùng ai. Người ơi nỗi nhớ đông đầy, hai quê cũng một dòng sông mà sao chia cách với dòng đời xuôi ngược ngược xuôi. Phương Nam ngóng trông quê nghèo, nước dài về đâu cho tôi nhắn nổi đôi câu. Nội ơi, con sẽ trở về bên làng quê xưa. Chiều hôm nay cơn mưa giăng phủ kín khung trời, nội tôi đã theo cánh cỏ xa mái ngàn khơi. Lời ru đó đã không còn tiếng hát âu ơ. Nỗi đã xa, xa mãi không về, nghe nao lòng của người hai quê.
Sau khi phát quà xong, chúng tôi cùng một số Phật tử đại diện trong đoàn đến thăm một vài gia đình để tìm hiểu thêm đời sống của người dân nơi đây và tìm cách giúp họ sau này.
Chú Tài năm nay bao nhiêu tuổi?
Năm nay 60.
60 rồi hả? Chú ở đây là bao nhiêu năm rồi?
Vậy là lúc mà hai mấy gia đình bây giờ?
Hai mấy hả?
Dạ.
Vậy
hai mươi mấy gia đình nha, chứ không phải hai mươi năm nha.
Hai mươi mấy gia đình,
dạ,
đầu
gia
tiên tới đây.
Dạ.
Mà cách đây khoảng bao nhiêu năm?
Cách năm nay là hai mấy năm, còn hơn hai mấy năm.
Hai mươi mấy năm.
Dạ, hai mấy năm.
À, rồi.
Tại vì hai mấy gia đình, hai mấy năm.
À, vậy là chú là một trong hai mươi mấy gia đình tới đây lần đầu tiên.
Dạ, đầu tiên.
Đầu tiên.
Dạ.
Rồi ở miết tới bây giờ là thành ra thành hai trăm mấy gia đình.
Lúc mà cha sanh mẹ đã thì mình cũng ở đất Campuchia.
Vậy đó.
Dạ. Cha mình cũng ở đây. Rồi tôi cũng ở đây mà cha của tôi cũng chết rồi. Tôi mất rồi. Thì cứ như hai tầng lớp đó.
Mà tại sao chú lại chọn cái chỗ này? Nó không phải là cái chỗ đất liền mà thấy nó cũng cực khổ á. Tại sao chú chọn chỗ này?
Thì nếu mà lên bờ thì không có đất.
Dạ.
Thì bây giờ nếu mà lên bờ có đất ở đâu? Không phải lâm đụng để làm.
Dạ.
Sinh sống.
Yeah.
Rồi năm nay vợ tôi nó mất cũng khoảng 4 năm rồi. Yeah. 3 năm mấy.
Không có con.
Có con thôi. Yeah. Có hai đứa.
Dạ. Yeah. Đại khái là ông sống ở đây mấy chục năm rồi.
Dạ, cũng khoảng từ nhỏ đến lớn.
Dạ, yeah. Trong cái ghe này.
Dạ, trong cái ghe này hả?
À.
Này trong có thể là ở Ba Tô này thì nó ngay đi nó cũng bây giờ cái ghe trước tôi bán rồi ha.
À.
Rồi bắt đầu cái ghe này mới cái sau.
À.
Thì đậu gì đó.
Dạ. Yeah.
Dạ.
Yeah. Ồ. Vậy coi như cho vô thăm cái chỗ ông
quay hết.
Dạ, ngủ thăm đây không có gì đâu.
Cái chỗ này là ngủ đây.
Dạ, ngủ ăn sao cũng được.
Cái rồi tắm ở đâu?
Dạ.
Tắm ở đâu?
Tắm thì lần trước tắm.
Tắm nước này hả?
Dạ, nước xong tắm.
Rồi nấu ăn, rồi lấy nước này. Lấy nước xong không?
Dạ, lấy nước xong.
Toàn bộ nước gì đâu? Sinh hoạt là toàn là nước này hết. Tắm đây.
Uống nước nào?
Cũng uống nước này luôn.
Trời. Dạ. Rồi mình đi qua bên nhà khác, chừng một hai nhà nữa.
Thảm hơn luôn.
Nhà này hả?
Dạ. Ở nước đâu?
khỏi khỏi vô nói chuyện chút xíu.
Tính cái nhà mới mà cách có khó khăn quá, làm lớn không có được, rồi mình làm xúc tết đồ sống qua ngày vậy thôi.
Yeah.
Còn bây giờ năm nay thì khó khăn làm lưới trời, mình làm lớn thì nó cho bằng có tâm thước. Yeah. Bây giờ bằng tâm thước tụi bánh một bữa thì có khi được 20-30 ngàn, có khi không có lỗ nữa, không dám bằng. Bằng yeah. Hướng tâm thước thì nó bắt, sợ nó bắt nó bỏ tù. Nếu nó không bỏ tù thì nó cũng phạt 1-2 triệu tiền đâu mình phạt.
Hai ba chục ngàn là 20-30 ngàn tiền
ghia mình á.
Tiền ghia.
Dạ, còn có khi mình cái bữa nào bánh đủ cá ăn cũng có nữa. Một tâm thước là không có cá, thành ra không dám làm luôn, nghỉ luôn.
20-30 ngàn tiền ghia là bao nhiêu tiền đô?
Bằng khoảng 100, dạ nếu mà tính theo được 5 đồng tiền đô.
5 đồng tiền đô, dạ. Là một khoảng 1 ngày.
Dạ, khoảng ngày mà đâu có mặn, phải mặn 1 người, mặn có 4-5 người vậy á.
4-5 người?
Dạ, 4-5 người mới mặn, mới nổi một.
Vậy là khi nước lên là cái xuồng này nó lên theo.
Lên thả vô trong rừng đóng, trong rừng đóng á.
Vô trong rừng á hả?
Dạ, mùa này nó cạn như tới khoảng đây là thầy, tới đinh quần ở chỗ nào sâu lắm là tới cái ngực thôi.
Dạ.
Nhưng mà tới mùa nước lên nó từ mùng 5 tháng 5 người ta dỡ sàn ra tới tháng 11 tháng chạp mình lại nữa.
Dạ.
Thì nước có thể ngập là từ 12 thước.
Dạ.
Thấp lắm 7 thước.
Vậy là hết cả những
người. Còn hộ dân này vô hết rừng, vô sâu cút trong luôn,
cả cái chùa luôn.
Dạ, vô chùa.
Tại vì mình sống đây là lưu động mà, một năm giờ nhà khoảng 30 lần hơn.
Đó.
Kéo hoài chứ.
Không có ông đậu, bữa nay thì chùa đậu gần nhà chú này, ngày mai thì chùa đậu gần nhà.
Nhưng mà cái này, cái đây nó tự nó kéo đi hay là sao?
Dạ, mình kéo.
Mình kéo đi.
Mình lấy dùng máy kéo.
Dùng máy hả? Máy gì thôi hả?
Máy lớn. Máy lớn, máy hai lóc của thầy.
Rồi chạy rồi tuột cái dây kéo đi.
Có máy nhỏ này, cái máy nhỏ đi.
Dạ, mình kéo nhiêu kéo xe chứ.
Thầy ở đây mấy năm rồi thôi?
Dạ, con mới lên đây hồi tháng 6 năm rồi tới đây thôi.
À.
Mà con biết chùa này thì lâu rồi.
Dạ.
Mà chùa này xưa kia không có chùa, nhưng mà bà con Phật tử người ta lập nên thì có em của con là hai anh em sinh đôi.
Dạ.
Mới lên ở cái chùa này.
Dạ.
Dạ, 2005 tới giờ.
Dạ.
Tới giờ.
Vậy rồi buổi tối rồi... Phật tử về kinh kệ đông không?
Buổi chiều buổi tối thì có khi 30 người, 20 người, 10 yeah. người tùy yeah. theo bà con Phật tử ta rảnh hay không.
Rảnh. Giờ tháng mày bị không có rảnh gì
rồi. Cái mùa mà khi mà nước mà lên rồi tháng 6 vô kiểm cấm á thì bà con Phật tử thay lại chùa. Con có tổ chức là tu một ngày niệm Phật, một ngày ăn lạc.
Yeah.
Có khi tu 3 ngày.
Yeah.
Mà tu 3 ngày là tới ngày thứ 3 là không còn ai cho con thầy.
Thầy ghi số điện thoại con thầy.
Dạ. Phật tử gửi cho chú. Xin chào chú nha.
Thuyền chúng tôi quay ngược trở lại bờ để chuẩn bị phát quà cho 750 gia đình đang sinh sống gần bờ.
chuyến đi thì có những cảnh thấy nghe thì và sự cảm nhận hôm nay trở về báo cáo chia sẻ lại cho quý thầy và đại chúng thấy được cái cảnh khổ của những người nghèo khó để mình phát cái tâm tu tập như tăng trưởng nuôi lớn cái lòng từ bi của mình. Và có những bà cụ 90 tuổi mà mù lòa, không có thấy đường, không có đủ cơm gạo để mà ăn. Rồi có một bà già cũng khoảng 80 hơn, chở một ông chồng cũng hơn 80 đi xe đạp hơn 7 cây số để đến cái chỗ phát quà đó để nhận quà. Có một cái bà cụ cũng 70 mấy tuổi, khi phát quà được 10 kg gạo, thùng mì, nước tương nhân dân á, thì chạy cái chiếc xe đạp không có nổi, dẫn đi bộ về một cái đoạn đường dài bao nhiêu cây số. Có cái nhóm của các em khiếm thị mù lòa không có thấy đường, lên ca cái bài ca mẹ cho em đôi mắt màu đen để thương, để nhớ, để giận, để hờn, làm cho cả hội trường quý thầy, các Phật tử, thậm chí những người nhận quà đó, xúc động rất là sâu sắc. Có những người chảy nước mắt ràn rụa. Những người này là khiếm thị mù lòa từ nhỏ, nhưng mà lại ca mẹ cho em đôi mắt màu đen. Để nhìn thấy đồng ruộng xanh, những con cò trắng bay vân vân, ca bài ca đó. Rồi những cái người ở trong cái buổi lễ đó rất là xúc động. Từng cái dòng lệ tuôn rơi. Tại vì những người mù lòa người ta ao ước được một giây phút con mắt người ta sáng ra để thấy những người chung quanh, nhất là cha mẹ và những người thân.
Thank you.
có những em nhỏ khoảng chừng 10 tuổi, 12, 13 tuổi bị những cái chứng bệnh nó lạ, cái đầu lớn hơn đầu mình gấp 2 lần. Thì có những cậu thanh niên khoảng chừng 20 tuổi, 20 mấy tuổi thôi, gương mặt rất là sáng, nếu mà không bị bệnh á, ngồi trên xe lăn á, thì cũng là những người mà ở đời gọi là đẹp á. Nhưng mà phải là ngồi trên chiếc xe lăn, hai cái chân không có đi được. Và có những cái hình ảnh á, mà chúng ta nhìn thấy rất là xót xa. Ông cụ già hay những bà cụ mù lòa hai đôi mắt á, mà mình nhìn thấy họ gục đầu ở trong một cái tâm trạng rất là khổ đau. Cái cảnh mà xúc động nhất là cái chuyến sau cùng từ thiện ở tại cái vùng biển Hồ ở Campuchia.
Từ đó có rất nhiều người Việt của mình sinh sống. Ở đó đã nghèo khổ, chuyên làm cái nghề đánh bắt cá, mà giờ chính phủ không có cho đánh bắt nữa. Ngày mai đánh bắt đó là bị bắt cả ở tù. Cho nên đã nghèo khổ, bây giờ khổ nghèo hơn nữa.
Khi cái đoàn tới từ thiện phát quà đó, thì họ, bởi vì cái chỗ đó nó sống ở trên biển Hồ, không phải đất liền. Những cái thuyền, những cái xuồng là làm như cái nhà ở vậy đó. Ở đó có một thầy phát tâm ra đó lập cái chùa Phước Hải, thì cũng ở trên một cái chiếc bè, cái thuyền nhỏ vậy thôi. Thì khi mình ra phát quà đó, họ dành giật với nhau, họ chen vô, không có nói pháp được, chỉ cho quà thôi. Chen mà có khi là mọi người la lên, sợ những cái chiếc xuồng nhỏ quá đó, rất nhiều người quà nó chìm. Nghèo, khổ, không làm ăn được mà lại sanh con nhiều. Mỗi một người có 5-7 đứa con, heo nhúc, không có quần áo mặc. Chiếc tàu của mình đi thì họ tấp vô, có những đứa bé chừng 5 tuổi thôi, nó quấn cái con trăng ở trên gần cổ đó, tấp vô để xin tiền. Mà có rất nhiều cái chiếc xuồng như vậy, rất nhiều em bé quấn con trăng ở trên cổ để vào xin tiền. Phát quà ở chỗ biển Hồ đó là trên 1.000 hộ gia đình, trên 1.000 phần quà. Khi mà phát xong rồi, thuyền của mình sắp sửa tách bến, thì họ bu theo, nắm chiếc thuyền lại, họ kêu xin rất là thảm thiết, làm cho chiếc thuyền đi không có được. Và mọi người phải cho. Và có nhiều người rất là xúc động, chảy nước mắt. Ngay lúc đó thì Minh Thần cũng xúc động rất là nhiều. Khi mà đợi chiếc thuyền tách ra khỏi, cái dòng người lúc đó tự nhiên hai hàng nước mắt nó trào tuôn ra, không có dừng lại được. Thì mình thấy trong kinh nói cái loài ngạ quỷ, quỷ đói nó thống khổ như thế nào mình không biết. Nhưng mình thấy trước mắt mình những con người cũng là người như mình, cũng mắt, tai, mũi, lưỡi. Thậm chí có những người rất là mặt mày sáng sủa, thậm chí là đẹp đẽ. Nhưng mà phải trong cái cảnh đói, rách, cùng hổ như vậy, phải đi xin từng đồng từng cắt, gian nài, đó là cái cảnh khổ của nghèo cùng túng thiếu ở thế gian. Như Minh Thành đi trong chuyến từ thiện, có những cái chùa ngoài miền Trung á, ở trong chùa á có một cái khu đất là để nuôi những người già bệnh. Đơn coi, cô độc. Và có những chỗ nuôi những cái trẻ em mồ côi, tàn tật, cha mẹ dứt bỏ, thì người ta gọi là mái ấm tình thương, là để nuôi những người khổ, không có đủ vật chất, không có chỗ nương tựa. Ở đây cái tâm nguyện của Minh Thành á, cũng như quý thầy, cũng muốn làm một mái ấm tình thương, mà không phải chỉ ngừng lại ở chỗ giúp cho người vật chất ăn uống mà thôi, mà giúp cho người thoát được cái khổ, cũng như là giúp cho người pháp thực nữa, về mặt tinh thần, đạo đức, phẩm chất, tu dưỡng, thậm chí lớn hơn nữa là cái sự hiểu biết sâu sắc, để mà cái tình thương của mình càng ngày càng lớn ra, để giúp đỡ mọi người. Như vậy á, đạo tràng của chúng ta ở đây cũng là mái ấm tình thương. Mà muốn làm được cái mái ấm tình thương đó đó, thì mình phải hiểu phải thấy rõ được người khác đang cần cái gì. Mà muốn hiểu á thì phải cảm thông cho những người còn dở, những người còn nhiều nghiệp chướng, những người còn mê tối. Mà muốn cảm thông phải lắng nghe. Lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương. Mình không có nhìn kỹ, mình không có nhìn trở lại, thì mình không thương người khác được. Thậm chí mình không thương được mình nữa. Mình không có lắng nghe thì mình không thể hiểu được người khác. Ở đây là hiểu sâu sắc, hiểu đúng. Chứ còn mình thì ai cũng cho mình là hiểu hết á, nhưng mà cái hiểu của mình chưa chắc là đúng. Cho nên á, phải có sự nghe bằng trái tim. Mình phải thực tập, chứ không phải nghe bằng lỗ tai. Nghe bằng lỗ tai thì con dâu con bò nó cũng nghe được, con chó con mèo nó cũng nghe được. Nghe bằng trái tim, nghe bằng tâm từ bi, nghe bằng tình thương. Lắng nghe mình sẽ hiểu, hiểu được đúng mình sẽ cảm thông được mình sẽ thương mình sẽ giúp để người ta bớt khổ
đó. Là nguyên nhân cũng như là mục đích của đạo Phật có mặt ở trên thế gian này,
xóa đi nỗi khổ niềm đau của chúng sanh. Cho nên mà nói theo danh từ Phật Pháp là dựng tăng, xây dựng tăng đoàn để tạo thành một cái tập thể thật là tốt, vững mạnh, có sự cảm thông, thấu hiểu và có được tình thương từ bi. Mà mình nói cái từ đơn giản là mái ấm tình thương, mình phải tạo cho được một mái ấm tình thương để thương giúp. Có nhiều người nói Minh Thành á, thầy sống tình cảm quá à. Mà Minh Thành chấp nhận cái nhược điểm của mình là sống tình cảm. Nhưng mà Minh Thành nghĩ nếu không sống tình cảm á, thì đây chắc có Minh Thành thôi. Những người sống kề cận bên mình á, là thầy, là huynh đệ, mình không thể lắng nghe được, mình không thể hiểu được người, cái tâm của người đã muốn cái gì, còn đau khổ cái gì, họ còn bị chướng ngại cái gì, họ cần giúp cái gì, mình chưa hiểu được. Làm sao mình có thể đem cái đạo từ bi để mà trang rãi khắp những Phật tử hay lớn rộng tới chúng sanh, những người sống chung với mình mình không hiểu được, mình không cảm thông được, mình không quý mến được. Có mấy người thôi, 10 người mà hơn thôi, làm sao mình nói tới đại sự chúng sanh pháp giới. Cho nên á, mình thành tha thiết đối với tất cả các huynh đệ, mình phải tâm tâm niệm niệm á, làm sao mình phải xây dựng được một cái tập thể biết quý trọng nhau, biết kính mến nhau, biết thương nhau ở trong cái tinh thần đạo pháp, biết lắng nghe và có thể cảm thông giúp đỡ được. Lắng nghe và ái ngữ, cái lời nói nhẹ nhàng từ hòa đó là bí quyết để mà xây dựng tăng đoàn, cũng là bí quyết của sự bình an và hạnh phúc, là bí quyết của từ bi. Không có hai yếu tố đó thì không thể phát khởi cái lòng thương, chứ chưa nói đến từ bi. Mà nếu có từ bi, có tình thương thì phải có hai yếu tố đó. Người ta ở ngoài đời á, trong một công ty xí nghiệp á, một tập thể thường á, họ tranh đấu với nhau, người này thấy người kia hơn á, là không ưa, hoặc là ở trên thì hiếp đáp ở dưới, ở dưới á thì là dèm pha nói xấu ở trên. Rồi thậm chí anh em ruột ở trong nhà cũng không có chịu lắng nghe hay là nói cái lời hài hòa với nhau nữa, cũng giận hờn, có khi cự cãi, thậm chí đấu đá anh em ruột gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Ngoài đời người ta nói vậy. Tiến sâu hơn chút nữa nó vào trong đạo đó, bỏ cha bỏ mẹ bỏ gia đình hết rồi, chở ở trong chùa. Rồi có khi cũng hơn thua, rồi cũng so đo, rồi thậm chí không khéo rồi ganh tị, rồi cũng đau khổ. Cho nên tại sao mà chúng ta không thể có được cái sức mạnh lớn á, là bởi vì sức mạnh là từ nơi cái tập thể. Cái tăng đoàn của Đức Phật ngày xưa 1250 vị tùy theo. Sau này những cái đạo tràng lớn ở Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện Nhân Dân, hàng ngàn vị tu ở trong rừng thiền. Sang Trung Quốc cũng vậy, các cái thiền viện của các vị cao tăng, các thầy lớn, 1.000, 1.500 vị, có khi mấy ngàn. Ở Việt Nam chúng ta đó, có thời cũng có nhưng mà rất là ít, ngay trong hiện tại thì không có. Sở dĩ không có được sức mạnh của tăng đoàn là tại vì mình không có chịu kết hợp, không chịu hài hòa với nhau. Chúng ta thấy Phật giáo Trung Quốc ở Đài Loan chẳng hạn, cái bộ Phật Quang Đại Từ Điển đó, biết bao nhiêu người cùng nhau đồng lòng để mà biên tập những cái công trình lớn của Phật giáo Trung Quốc, như cái Dịch Trường của Ngài Huyền Trang, mấy trăm vị cao tăng thạc đức dịch cho cái bộ Đại Tạng Kinh như vậy. Thầy Cưu Ma La Thập cũng vậy, hàng trăm vị. Cái chỗ yếu của mình từ ngoài đời cũng như trong đạo, việc mình không có chịu đoàn kết. Tại sao vậy? Tại vì cái bản ngã, cái tôi nó lớn. Cho nên mình tu á, cái cội gốc cái Phật dạy chúng ta là hạ thấp cái tôi mình xuống, hài hòa với nhau, quý trọng cung kính với nhau, thì á mới có thể gắn chặt. Bây giờ cái vách tường mà cục này nó không chịu dính với cục kia, vét xi măng vô rồi mà mấy cục gạch nó không chịu dính nhau, thì mãi mãi chỉ là đống gạch thôi, không thể nào trở thành bức tường cao lớn được. Cả một cái ngọn núi này mà cái viên đá này với cục đất kia, hạt sỏi nọ nó không chịu kết hợp với nhau, thì là một đống sỏi đá đất vậy thôi, không thể thành cái núi được. Hồi xuất gia tu hành tăng đoàn cũng vậy. Đức Thế Tôn dạy chúng ta phương pháp lục hòa. Người dưới phải biết kính trọng bậc trưởng thượng ở trên, tăng tục phải có phần, cư sĩ phải ra cư sĩ, rồi xuất gia phải ra xuất gia. Rồi một vị xuất gia đó là không phải chuyện bình thường. Thiện căn phước đức nhân duyên rất là lớn mới trở thành một người xuất gia. Mình giờ ở trong chùa 20 năm, 10 năm đi nữa mà chưa có xuất gia cũng là cư sĩ. Phải biết cung kính, quý trọng người xuất gia. Kính thầy mới được làm thầy. Sau này mình xuất gia người ta mới kính mình lại. Mình xem thường người xuất gia, mình sẽ không được xuất gia. Thậm chí mình có được xuất gia, mình sẽ không được mọi người khác kính trọng. Người xuất gia lớn lâu năm phải biết thương người dưới, phải dùng cái ánh mắt từ bi, lắng nghe để hiểu. Lời nói mình phải từ ái thì mới giúp để sửa đổi cho cái người sai trật không biết. Tại sao? Mà có những người nói ra bao nhiêu người muốn nghe, thích nghe, ưa nghe, mong đợi nghe. Mà có những người mình nói ra cái ta chạy rồi, ta thấy bực mình khó chịu. Cũng một câu nói, nó có hai cái tác dụng rất là xa, như trời với đất. Mình phải thấy được. Cho nên người xưa nói đó, ái ngữ là cái cánh cửa để nhiếp quá chúng sanh. Lời nói từ ái là cái cánh cửa lớn để mà đó thu nhận chúng sanh. Chúng ta thấy rất là rõ. Hòa thượng viện trưởng Thiền viện Trúc Lâm, cái lời nói của ngài sao? Nhẹ nhàng, thông thả, đầy tràn cái sự từ ái. Và tất cả đó, Phật tử trên khắp thế giới tu học với ngài, những người theo ngài xuất gia đó ngàn ngàn vạn. Hòa thượng Làng Mai sao? Rất là nhẹ nhàng, rất là thông dong, rất là chậm rãi từ tốn. Ở Mỹ nó tạc tượng ngài trở thành một trong những danh nhân của thế giới văn hóa nhân loại. Đệ tử của ngài đó, đủ loại màu da. Cho nên á, cái sức mạnh của người tu là sự nhẫn nhục. Mà nhẫn nhục ở đây á, là không phải lại tới người ta chửi mắng là lúc đó mình kèm lại rồi nhẫn. Cái đó là quá thô, sơ đẳng. Chứ nhẫn á, là chịu đựng. Những cái khó khổ mình chịu được. Cái nhẫn còn nghĩa nhún nhường. Nhún nhường. Ngay trong chúng mình thấy quý thầy, mình thành cũng học rất là nhiều. Hoặc là có những vị đó, đúng ra là nói được như vậy, làm được như vậy mà không, nhún nhường xuống, không làm vậy. Đó là nhẫn, là sức mạnh trong nội tâm lớn mới làm được vậy. Đúng là cái cương vị của quý thầy là phải la, phải nói trong hoàn cảnh đó mà không có. Còn mình nhiều khi mới tập sự xuất gia thôi mà ăn to nói lớn, ra vẻ lãnh đạo, cái đó là không tốt. Không có tu cái đức nhẫn. Đúng cái chỗ đó nó nóng giận lên, Phật nói cái lời thô, và lúc đó mình dịu được cái cơn giận, mình nói cái lời tế nhị, chỗ đó cũng gọi là nhẫn, thắng được cái cơn giận. Cho nên nhớ kỹ lắng nghe và ái ngữ rất là quan trọng. Mình tu học những cái rất là gần, những cái rất là bình thường. Một cái điều rất là quan trọng là chúng ta tu, thay vì ở ngoài đời người ta phải làm để kiếm tiền cho nhiều, hoặc là làm năng suất cho cao, như trồng cà phê thì phải có nhiều tấn, trà thì hái được nhiều, nhiều tạ, hoặc là làm cái gì người ta cũng muốn được năng suất cho cao. Mình tu thì mình làm gì? Mình phải làm ra thật là nhiều hạnh phúc. Mình không thể làm ra tiền đó. Mình trong chùa làm sao làm ra tiền? Đâu có làm gì ra tiền. Mình cũng không thể làm ra những cái năng suất à, như cái người làm ăn thì mình tu mình làm gì? Mình làm ra thật là nhiều hạnh phúc, làm ra thật là nhiều an lạc, làm ra thật là nhiều á tình thương, làm ra thật là nhiều sự thấu hiểu, sự cảm thông, làm ra thật là nhiều sự bao dung độ lượng, làm ra thật là nhiều sự giải thoát an lạc. Mỗi ngày mình làm ra cái này rất là hay. Nhưng khi mình không để ý, nếu mình chịu làm mình sẽ rất là giàu. Mỗi một năm là mình có nhiều thêm hạnh phúc, có rất nhiều sự an vui ở trong thân tâm của mình, có rất nhiều sự thanh thoát an lạc, có rất nhiều sự nhẹ nhàng thư thái tự tại ung dung. Mà không phải đợi mỗi một năm, mỗi một tháng, không cần một tháng mỗi tuần, không cần tuần mỗi ngày, mình làm ra nhất cử nhất động của mình, mình làm ra được sự thảnh thơi. Thậm chí trong từng hơi thở của mình, mình làm ra được sự giải thoát rất là nhiều. Thì chúng ta thấy các chị Tôn Đức, Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Giảng Đức, mình nhìn thấy Ngài thật là an lạc, nó tràn ngập qua tới bên mình á. À, giống như là mình đi á, ngoài trưa hè nắng gắt mà vô bóng cây khi mình gặp Ngài. Đó là sao? 70 năm chế tác là an lạc hạnh phúc. Bây giờ cái sự an lạc đó nó tràn đầy hết trơn, nó ngập hết trơn. À, giống như người ta nói là từ trường đó, nó tỏa ra. Mình vừa thấy thôi, và cái vừa nghe tới cái tên của Ngài thôi, là trong tâm mình thấy đó, là có một cái sự ấm áp. Nó biết tu là tu vậy đó, chứ không phải tu là kể à. Ngồi mấy tiếng tụng bao nhiêu bộ, niệm bao nhiêu sâu, hay là học được bao nhiêu kinh sách, học cho hay, nói cho giỏi, hiểu cho cao, mà đi ra không ở được với ai hết, thì cái học đó không có giá trị, tăng thêm ngã kiến mà thôi, kiến thức chấp ngã. Học đạo không phải căn cứ vào bao nhiêu bộ, bao nhiêu lý thuyết cao siêu của mình cỡ nào kể, mà cái sống bình thường của mình có thông cảm được mọi người không? Trong con người mình nó có tỏa ra sự an lạc không? Mình tu mấy năm mà nó tỏa ra sự hạnh phúc, người ta tới gần mình ta thấy dễ chịu không? Khi ta nghe lời nói của mình, ta có thấy được nhẹ nhàng không? Ta ở bên cạnh mình, ta có thấy được sự thảnh thơi không? Đó mới là thực chất của học đạo. Chứ đâu phải mình tu mà không có làm gì hết. Làm rất là nhiều, rất là lớn. Mình hành tu đâu có được bao nhiêu đâu, còn là nói nhiều. Làm là quý thầy quý huynh đại làm không, nhưng mà có nhiều Phật tử người ta gặp nói thưa thầy, sao con thấy thầy sao mà nhẹ nhàng an lạc quá. Nghe câu đó mình cũng mừng, vậy mình nghĩ rằng mình làm ăn cũng không có lỗ vốn. Hơn 20 năm nay đi tu, không lẽ nhìn thấy mình thấy thầy sao con mệt quá, thấy thầy con nặng nề quá, lúc đó mệt rồi nó thấy. Mình phải làm thật là nhiều hạnh phúc ở trong tâm của mình, làm ở trong từng bước chân của mình, làm ra. Học Phật á, mà mình biết vận dụng hay lắm. Kỳ diệu lắm, màu nhiệm dữ lắm. Cho nên ở một điểm mà chúng ta thấy á, mình phải biết cái cách tu, và mình phải tu cho nó chân thành, đúng hướng, kết quả rất là mau. Thêm một điểm nữa là chúng ta thấy á, cái người mà có đủ phước đức, không nói người ta cũng nghe. Cho nên mình chỉ lo dung bồi cái phước của mình, cái đức độ của mình, cái tâm bao dung độ lượng của mình, sẽ có một sức cảm hóa không lời. Cái để mà xây dựng tăng đoàn không có gì lớn lao hết. Theo chúng, đó là phước, đó là xây dựng tăng đoàn. Người ta làm gì mình làm nấy, chứ không có nói gì cao siêu hết. Giờ người ta tu mình tu, giờ người ta học mình học, giờ người ta làm việc mình làm việc, giờ người ta sinh hoạt đại chúng mình sinh hoạt cho mọi người. Đó là mình góp phần xây dựng một tăng đoàn. Hôm nay Đức Minh Thành chia sẻ cùng tất cả quý thầy với đại chúng mấy cái điểm mà chúng ta để ý, để mình cùng nhau làm trở thành một cái mái ấm tình thương, thương mình để giúp cho người. Mình phải thấy được cái nỗi khổ về phần vật chất có rất nhiều người bệnh hoạn mù lòa, đói thiếu, cùng khổ. Mình thấy sâu sắc hơn nữa về phần nội tâm, người ta rất là sầu bi khổ ưu não, không có chỗ nương tựa, không có biết bến bờ là đâu. Mình người tu là bến đổ của bình an, một ở trong tam bảo, trong tương lai. Mình phải là một cái hòn đảo, làm cái chỗ nương dựa cho người ta. Mỗi một người mình phải đặt cái tâm mình ở trong đó. Đừng có người ta khổ rồi vô gặp mình còn khổ hơn. Đừng làm như vậy. Mở rộng cái tâm mình ra, để làm cái mái ấm tình thương cho mọi người. Mà muốn được vậy á, thì phải có sự lắng nghe mới có thể thấu hiểu, thấu hiểu mới có thể cảm thông, cảm thông mới thương, thương mới giúp đỡ bằng mọi cách. Mà thương nó lớn quá rồi, mà muốn giúp chỉ có tu giác ngộ lúc đó mới giúp rốt ráo rồi. Cho nên đại từ đại bi nó dẫn đến đại trí đại tuệ. Mà muốn thực hiện được hai cái điều đó thì chúng ta phải biết làm ra được nhiều hạnh phúc, thật là nhiều an lạc ở trong từng hơi thở của mình. Mình thành thường nhắc nó hít vào A Di Đà, nó đà Phật, thấy rõ cái mạng sống này dài mượn trong từng hơi thở, từng bước chân của mình, từng lời nói của mình, từng cách nhìn của mình, nhìn bằng con mắt từ bi, từ nhãn thị chúng sanh, mắt thương để nhìn cuộc đời. Lâu lâu mình mỉm cười để có được cái sự hài hòa. Và sau cùng á, là biết đoàn kết hòa hợp với nhau, theo chúng. Đó là những cái căn bản nhất để mình làm thành một cái mái ấm tình thương tâm linh cho tất cả chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp